Ngày hôm nay của cậu có ổn không? Sẽ có những lúc cậu chẳng muốn đáp lại câu hỏi này, nhưng mình vẫn sẽ hỏi. Hỏi đến khi nào cậu cảm thấy ổn thực sự thì thôi. Hi hi, xin chào, chúng mình là Vì Sao Thế Nhỉ? Và chào mừng các cậu đã đến với chuỗi podcast thường bắt đầu bằng những câu hỏi vì sao dựa trên phương pháp First Principle Thinking, tư duy nguyên bản. Điều đó mang lại cho cậu những góc nhìn đa chiều về nhiều vấn đề khác nhau trong cuộc sống và để có một tinh thần sống thực sự. Cùng chúng mình đến với tập podcast số này nhé. Ngày 16 tháng 5 năm 1582, bà Colum Chatche ở Pháp đã qua đời ở tuổi 68. Chuyện đáng nói là 28 năm về trước, bà đã mang thai, nhưng thai nhi lại không chịu ra đời dù đã được 12 tháng trong bụng mẹ. Thoạt đầu thì tất cả những triệu chứng ở trên cơ thể mang bầu của bà đều bình thường. Bà thậm chí còn cảm nhận rõ bào thai đang không ngừng cựa quậy ở bên trong mình. Nhưng trong lúc chuyển dạ, những điều kỳ quái bắt đầu xảy ra. Ngoại trừ một lượng lớn nước ối hòa lẫn với máu thì không có đứa trẻ nào được sinh ra cả. Những cơn co thắt và những cơn đau chuyển dạ cũng biến mất. Ngực bà nhỏ đi, kinh nguyệt quay trở lại, cử động của thai nhi cũng biến mất. Đến cuối đời, bà vẫn thường xuyên không thấy khỏe, kèm theo đau bụng, chán ăn. Nhưng do bệnh tình thất thường nên bà không đến gặp bác sĩ kiểm tra. Những lời bàn tán chưa hề kết thúc, kể cả khi bà đã qua đời. Vậy nên chồng bà đã đưa bác sĩ tới khám nghiệm thi thể của vợ mình. Thật ra là đến ngay cả ông, người chồng, cũng nghi ngờ rằng đứa con của mình có thể vẫn còn sống ở trong cơ thể vợ. Các bác sĩ đã tìm ra được khối u bất thường ở trong bụng của người phụ nữ. Thoạt đầu thì họ nghĩ đó là một khối u, nhưng khi lớp vỏ vẩy bị vỡ ra, những gì trước mắt khiến cho mọi người đều sợ hãi. Bên trong đó là một bào thai bé gái cuộn tròn, có thể nhìn thấy rõ kết cấu tóc và răng, thóp chưa khép kín, đầu hơi nghiêng sang trái và được đỡ bởi cánh tay trái. Cánh tay phải của đứa bé duỗi thẳng về phía rốn, với một nửa cánh tay nhét sâu vào trong bụng. Thật khó để tưởng tượng đứa trẻ này đã ở trong cơ thể của người mẹ suốt 28 năm, mãi cho đến khi người mẹ qua đời, đứa bé mới được đến với thế giới trong hình dạng như vậy. Nhưng tiếc rằng, thai nhi đã không còn dấu hiệu của sự sống. Theo các nhà chuyên môn, thai chết lưu là tất cả các trường hợp trứng đã thụ tinh và làm tổ được ở trong tử cung, nhưng không phát triển được thành thai nhi trưởng thành, bị chết và lưu lại ở trong tử cung. Nếu không được phát hiện và can thiệp, thì thời gian tối thiểu lưu lại ở trong tử cung từ lúc thai chết cho đến khi tống xuất thai ra ngoài thường là trên 48 tiếng. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp thai lưu ở trong cơ thể nhiều năm và bị vôi hóa. Trường hợp này được gọi là thai đá, lycopidian. Bởi cơ chế bản năng của cơ thể con người là luôn luôn cố gắng tự bảo vệ mình, nên cơ thể của người mẹ cũng tự có chiến lược đối phó với tình trạng thai chết lưu, đó là hiện tượng vôi hóa. Cơ thể tiết ra canxi để bọc thai nhi chết non và các cơ quan bám dính lấy nó. Điều này tạo thành một lớp vỏ bị vôi hóa để mô bào thai đang phân hủy không gây ảnh hưởng lớn tới cơ thể của người mẹ. Theo thời gian, toàn bộ cơ thể thai nhi có thể bị vôi hóa hoàn toàn và biến thành một thai đá thực sự. Vì hiện tượng kỳ lạ hiếm gặp nên xuất hiện không ít những truyền thuyết xung quanh câu chuyện mang thai đó. Có người gọi đó là những quái thai, nhưng cũng có những người truyền tai nhau rằng những bào thai đó đã làm phép ở trong bụng mẹ để bảo vệ mẹ của chúng. Nhìn theo góc độ này, bào thai bị vôi hóa quả thực đã bảo vệ người mẹ. Cũng có thể coi là may mắn giữa những điều bất hạnh. Cũng có người thương xót cho đứa bé đi lạc đường. Nhưng cũng có không ít người cho rằng có khi đứa bé đã chọn ở dài trong bụng mẹ, thay vì bước ra thế giới đầy rẫy những khổ đau này. Nói một cách khác, đó là sự may mắn của đứa trẻ. May mắn vì đã chọn không được sinh ra. Sẽ ra sao nếu như chúng ta chưa bao giờ được sinh ra? 2 năm trước, một chàng trai Ấn Độ 27 tuổi có tên là Rafael Samuel đã đâm đơn kiện cha mẹ ra tòa vì đã sinh ra anh. Rafael tin rằng đó là một sai lầm. Cuộc đời này là một bể khổ và anh chẳng yêu cầu được sinh ra. Anh không phải là một kẻ bất hạnh hay chán đời đến mức không thiết sống nữa. Anh vẫn khẳng định rằng tôi yêu bố mẹ và gia đình tôi êm ấm. Cuộc sống của tôi không có gì đáng phàn nàn, nhưng tôi vẫn cảm thấy không có lý do gì để phải sống, đi học, kiếm việc làm, vì tôi không muốn có mặt ở trên đời. Thực chất thì không chỉ Raphael, quan điểm không muốn được sinh ra này và không muốn tiếp tục đưa những đứa trẻ khác đến với thế giới còn được nhiều người khác đồng thuận. Trong tiểu thuyết Anh Em Nhà Karamazov, văn hào Fyodor Dostoevsky cũng đưa ra một góc nhìn ảm đạm. Tôi thả tự sát ở trong bụng mẹ để không phải ra ngoài thế giới này. David Benatar, một trong những nhà triết học bi quan nhất thế giới cũng từng nói rằng trong khi những người tốt luôn cố gắng rất nhiều để con cái mình không phải sống một cuộc đời đau khổ, rất ít người trong số họ nhận ra rằng chỉ có duy nhất một cách, đó là đừng bắt chúng ra đời ngay từ đầu. Ở đây chúng ta nhắc tới một khái niệm mới mang tên Antinatalism, một phong trào phản đối việc sinh đẻ. Những người theo chủ nghĩa này cho rằng không nên sinh một đứa trẻ ra, rồi để chúng phải đối mặt với những sự căng thẳng, bon chen của cuộc sống, sự già nua, bệnh tật và sau cùng là cái chết. Nhất là khi đó không phải là mong muốn của chúng. Thuyết phản khuyến sinh này là một góc nhỏ của triết học hiện đại, đặt ra một câu hỏi lớn. Nếu cuộc đời này vốn là một bể khổ, thì liệu sự tồn tại có thực sự là hạnh phúc hơn so với việc chưa bao giờ được sinh ra? Ba mẹ sinh con ra mà không có được sự cho phép của đứa bé. Việc sinh ra không phải là quyết định của chúng ta, vậy thì sự tồn tại của con người là hoàn toàn vô nghĩa. Khi nghe đến lý luận từ chủ nghĩa cực đoan này, có lẽ cậu nghĩ chúng là một trò đùa nào đó của tầng lớp dân chủ nửa mùa, của những kẻ đã đòi cho mình quá nhiều quyền lợi đến mức phải đòi cả quyền không được sinh tôi ra khi chưa hỏi ý kiến của tôi. Ấy nhưng, suy đi nghĩ lại, quan điểm này không phải là không có lý. Một đứa bé được sinh ra nhờ vào người ba và người mẹ, và chính nhờ sự quyết định này đã tạo ra một lỗ hổng đầu tiên của việc sinh nở. Người được sinh ra không hề được lựa chọn rằng mình có nên được sinh ra hay không. Con người đề cao sự đồng thuận của cá nhân. Mọi thứ xảy ra phải có sự đồng ý của đôi bên để công việc được bắt đầu. Vậy thì tại sao việc sinh ra lại được quyết định không phải bởi người sắp được sinh ra, mà lại do chính ba mẹ của họ? Thừa nhận là sao có thể hỏi ý kiến của một đứa bé chưa là một tồn tại, xem nó có muốn tồn tại hay không được. Nhưng mà cũng không đúng khi bắt chúng tới một địa điểm nào đó mà chưa hỏi ý kiến của chúng. Suy cho cùng, ta chẳng thể khẳng định được trong việc này quan điểm nào đúng, quan điểm nào sai. Việc ai đó muốn đẻ hay không phụ thuộc vào chính họ, không nên áp lên họ những áp lực từ gia đình, xã hội, hay đôi khi còn hơi quá chính là nhiệm vụ duy trì giống nòi. Ở phía ngược lại, ta cũng không được phép cấm ai đó sinh đẻ vì hoàn cảnh kinh tế, vị thế xã hội hay trí tuệ của họ. Quan điểm này dấy lên nhiều phản ứng trái chiều, tuy vậy cũng rất đáng để lưu tâm. Mà như Ban Cầm đã viết, nó đi đến tận cùng của một câu hỏi triết học nhức nhối: cuộc đời này có đáng sống hay không? Hãy thử tưởng tượng, nếu cuộc đời của mỗi người là một bộ phim, cũng có những đoạn trailer trình chiếu những bước ngoặt lớn, những sự kiện chính trong cuộc đời. Thử hỏi sau khi xem trailer này xong, cậu có muốn tiếp tục chọn sống cuộc đời đó, hay muốn dừng ngay nó lại để không lãng phí thời gian của mình? Nếu không được dùng tên, tuổi, nghề nghiệp hiện tại, thì cậu sẽ miêu tả bản thân của mình như thế nào? Ta là ai? Ta đang sống vì điều gì? Đó đều là những câu hỏi lớn. Chúng làm cho con người đau đầu, sầu não, đi lùng sục câu trả lời. Nhưng tìm mãi, tìm hoài, cái họ có được chỉ là một dấu hai chấm, rồi bỏ ngỏ. Vòng quay cứ luẩn quẩn mãi. Tôi chẳng biết được tôi là ai, cũng không biết được mục tiêu sống của tôi là gì. Tôi sống, nhưng tôi không thấy hạnh phúc. Lẽ ra tôi không nên được sinh ra. Thế nhưng, nếu cứ vì không thấy hạnh phúc, hay không tìm được câu trả lời định nghĩa mình là ai, mà thành ra không thiết sống nữa và không muốn được sinh ra, thì có lẽ cả tỷ người trên trái đất này đều đã bay màu hết thảy rồi. Bởi thứ nhất, con người sẽ không bao giờ đạt được cái gọi là hạnh phúc vĩnh cửu. Và thứ hai, câu trả lời cho câu hỏi ta là ai cũng chỉ là tạm thời. Cơ chế não bộ được di truyền qua hàng triệu năm giải thích vì sao chúng ta sẽ không bao giờ có được hạnh phúc. Cách đây hàng triệu năm, con người chỉ mong có đủ ăn và bớt bệnh tật. Sau hai cuộc cách mạng nông nghiệp và công nghiệp, con người đã giải quyết được những vấn đề cơ bản này. Nhưng thế là không đủ. Khi chưa có tiền, ta sẽ nghĩ tiền là hạnh phúc. Người có tiền nhưng không có sức khỏe, chỉ mong rằng mình không còn phải nằm ở trên giường bệnh. Người không có tình yêu, chỉ chăm chăm tình yêu là tất cả nguồn sống. Chúng ta luôn hy vọng, và khi đạt được rồi thì lại bắt đầu thất vọng. Ta luôn cố gắng theo đuổi cái đích đến hạnh phúc, nhưng khi đạt được rồi thì lại tự hỏi, ồ, rồi sao nữa? Như vậy là chưa đủ, ta chưa thỏa mãn. Cơ chế của não bộ là như thế, con người sẽ không bao giờ có được hạnh phúc vĩnh cửu. Đấy là động lực sống của chúng ta, và cũng là nỗi đau khổ đẹp đẽ của loài người. Khi nhận thức được điều này, ta sẽ không còn tập trung vào kết quả xem ta có đạt được đích đến hạnh phúc nữa hay không, mà ta sẽ chuyển hướng tập trung vào quá trình ta đã cố gắng ra sao. Lúc đó ta sẽ không còn đặt nặng
buộc mình phải trả lời được câu hỏi ta là ai nữa. Bởi lúc này, mọi sự chỉ là tạm thời. Tất cả những gì đang diễn ra chỉ là khoảnh khắc. Mỗi chúng ta có trung bình 30.000 ngày để sống. Và phải chấp nhận một sự thật đau đớn chính là mọi thứ đều sẽ tàn lụi. Nghe có vẻ hiển nhiên, nhưng hẳn là cậu sẽ cảm thấy rất ngậm ngùi khi nghĩ về nó. Ai rồi cũng già đi, ai rồi cũng đi về cõi chết. Tất thảy mọi sự rồi sẽ biến mất. Thêm một ngày là thêm một quãng trên hành trình nằm dưới nấm mồ. Cha mẹ từng dắt bạn chập chững những bước đầu tiên, giờ bạn chính là người dẫn dắt cho họ. Và sau này, bạn và con của bạn cũng thế. Đa số mọi người sẽ làm cho cậu thất vọng. Đứa trẻ nào gia nhập với hành trình sống cũng bắt đầu với những ngây thơ, rồi lớn lên và vật lộn với những lo toan chung rất đời, như là tiền bạc, địa vị, các mối quan hệ và những nỗi thất vọng. Nhưng rồi có ý nghĩa gì không? Tất cả những gì ta làm được, tất cả những buồn vui của ta, những người ta yêu thương hay những người ta căm ghét, rồi một ngày cũng phải để gió cuốn đi. Mối quan hệ với người tri kỷ thuở thơ ấu khi lớn lên sẽ nhạt nhẽo dần, ta có thể trở nên hoàn toàn xa lạ. Tình yêu mãnh liệt đến mấy rồi cũng sẽ tan vỡ, lay dứt tâm can đến cả chục năm về sau. Hoa sẽ tàn, cánh hoa mềm mịn kia sẽ lại lặng im héo úa. Con chim mình khuyên ngưng tiếng hát, nó gục chết ở trong tổ sau cái đêm gió lạnh. Nhìn vào cục diện của cả vũ trụ, mỗi cá nhân chỉ là một chấm tròn nhỏ trong bức tranh lớn. Thế giới chúng ta đang sống một ngày nào đó sẽ lụi tàn, con người sẽ lại diệt vong và sẽ có một loài khác để thay thế chúng ta trong cái vòng lặp điên rồ này. Vậy nên suy cho cùng, sẽ ra sao nếu như chúng ta chưa bao giờ được sinh ra? Chẳng sao cả, một người không chọn được sinh ra, bức tranh lớn kia chỉ mất đi một điểm chấm. Nhiều người không chọn sinh ra, cũng chẳng có gì thay đổi đáng kể. Ngay cả tất cả loài người đều không muốn được sinh ra, thì mọi thứ vẫn sẽ xoay vần. Con người đâu quan trọng đến thế trong vũ trụ bao la này. Nếu không có con người thì sẽ có giống loài khác thay thế. Điều đáng nói là sự có mặt này đã xảy ra rồi. Và cậu không thấy sự có mặt đó là một điều kỳ diệu hay sao? Chủ nghĩa phản khuyến sinh này là đề tài riêng của con người. Nó không phải là vấn đề của tự nhiên. Nó được hình thành do con người bất mãn với hiện thực, đặt ra vấn đề và mưu cầu một câu trả lời. Nhưng dù như thế nào đi chăng nữa, nó vẫn chỉ là một mối quan tâm trong tâm thức của con người. Nó không phải là vấn đề. Chính cái bất mãn với hiện thực của con người mới là vấn đề. Sinh ra một cách không vẹn toàn hay có xuất phát điểm nghèo khó có thể đem lại rất nhiều đau đớn. Nhưng ngặt nỗi, con người lại còn tạo thêm đau khổ cho bản thân bằng những vấn đề của tâm thức nữa. Một người nghèo khó hay tật nguyền hoàn toàn có thể sống tốt khi anh ta ít có các vấn đề về tâm thức. Nhưng ngay cả một người khỏe mạnh, giàu có, tài năng, địa vị vẫn có thể tìm đến cái chết khi bị bủa vây bởi toàn những sự lo lắng, phiền não hay những suy nghĩ bi quan. Vậy nên, chẳng phải các vấn đề của tâm thức mới là cái nghiêm trọng hơn những vật chất hay những khiếm khuyết bên ngoài hay sao? Vấn đề không phải là chúng ta bị sinh vào một cuộc đời với một vị thế ngặt nghèo nên chúng ta thấy việc tồn tại này là vô nghĩa. Mà hãy thử xoay góc nhìn đi một chút. Khi chúng ta được đặt vào một vị thế bất lợi như vậy, liệu có cần thiết phải bi quan đến thế hay không? Nhìn sâu xa ra thì con người cũng đang cố gắng muốn được tốt hơn mà thôi. Nhưng thay vì nhìn vào những thứ tiêu cực, ta vẫn còn những lựa chọn khác, nhẹ nhàng hơn đúng không? Xin được tạm kết câu trả lời cho những lần tự day dứt "Tôi không muốn được sinh ra" bằng lời mượn từ một bạn thính giả của Vì Sao Thế Nhỉ. Bạn được sinh ra là lý giải theo sinh học thực tiễn, nhưng thực chất bạn chính là người chọn thác sinh vào bụng mẹ bạn bằng nghiệp lực và duyên với cha mẹ từ những tiền kiếp mà bạn chọn thác sinh vào người đó, nhà đó để trả nợ hoặc đòi nợ. Người sau khi chết sẽ thác sinh vào cảnh giới nào? Theo thầy Thích Phước Thái, về phương diện dứt hết nghiệp, tức là không còn mầm mống sinh tử nữa, thì sau khi chết không có sinh đi đâu hết, vì người tu đã đạt được cứu cánh niết bàn rồi. Đó là mục đích cứu cánh của người tu. Nếu còn sinh, chứng tỏ công phu tu hành của hành giả chưa viên mãn. Có lần, các vị tỳ kheo hỏi Phật, một vị A-la-hán sau khi chết sẽ sanh về đâu? Phật trả lời, như củi hết lửa tắt. Củi là dụ cho nghiệp, lửa là dụ cho bản thể. Củi hết là dụ cho nghiệp không còn, vì hễ còn nghiệp là còn sanh, hết nghiệp là hết sanh. Về phương diện còn nghiệp, sau khi chết, tất nhiên là còn sanh, vì còn vô minh phiền não. Tất nhiên là còn có tướng sanh diệt, tới lui, đến đi. Gia đình đó giàu có hay nghèo khổ, bất hạnh hay viên mãn, đều tùy vào túi phúc của bản thân có bao nhiêu mà thác sinh vào được cha mẹ đó. Mà như bạn thính giả này đã chia sẻ, lúc trước mình rất ghét ngày sinh nhật của mình, vì mình ghét việc bị sinh ra và có ý định muốn chấm dứt cuộc đời. Sau này mới biết được, việc đến với gia đình hiện tại hoàn toàn là do mình chủ động bởi nghiệp lực chi phối, chứ không phải là thụ động bị sinh ra như mình vẫn tưởng. Vậy nên bây giờ, mình đã thôi trách đời trách người nữa, mà chấp nhận trả hết nghiệt duyên với cha mẹ, với đời, để lúc ra đi thì đã trả sạch nợ. Chúng mình nêu ra vấn đề nghiệp nợ ở đây, không phải muốn phán xét rằng những gì bất hạnh cậu đang gặp phải bây giờ là do chính cậu gây ra, không hề có ý muốn đổ lỗi cho cậu, mà muốn cậu hiểu được rằng tất cả những người thân quen của chúng ta hiện tại, cha mẹ, ông bà, anh chị em, vợ chồng, bè bạn, chúng ta gặp nhau là do duyên nợ. Chúng ta đến với nhau để đòi nợ hoặc trả nợ. Khi hiểu được điều này, ta sẽ chấp nhận được những gì đang diễn ra. Ta sẽ cố gắng thật nhiều để trả hết nợ và sẽ sống trọn vẹn hơn trong những lần kế tiếp. Hồi nhỏ, không ít đứa trẻ đã từng một lần thắc mắc, mẹ ơi, con được sinh ra như thế nào? Mình cũng không phải ngoại lệ. Có thể những người mẹ khác nói rằng họ đã lụm được đứa con ngoài bãi rác, bụi chuối hay bất cứ địa điểm nào đó có thể suy nghĩ ra được. Còn mẹ mình thì nói, mẹ sinh mình ra từ bắp chân. Nhìn vào cái bắp chân to lủng lẳng của chính bản thân, đứa bé đã tin đó là sự thật. Rằng có một đứa bé nhỏ xíu như một con mèo con nằm ôm chặt bắp chân của mẹ. Lớn lên dần thì mình mới hiểu được mẹ đã nói dối. Mẹ đã cho mình xem những vết dạn trên bụng mẹ, kể về việc mình đã được sinh ra như thế nào, chạm tay lên vết sẹo dọc dài. Mình đã khóc lớn. Quá trình hình thành lên một sinh linh, câu chuyện đó vừa ghê gớm vừa kỳ diệu. Một con người có thể tạo ra một con người. Thử nghĩ mà xem, chính bản thân của mình đây đã từng nhỏ xíu đến nỗi có thể vừa vặn vào trong cái bụng mềm mềm của mẹ. Con người phải có một phép thuật nào đó thì mới làm được điều đó chứ. Mình hỏi, mẹ có đau không? Mẹ chỉ đáp, đau nhưng đáng mà. Lúc mẹ nhìn thấy đứa bé nhỏ xíu đỏ hòn gào khóc oe oe, lúc người ta đặt đầu của con áp vào ngực mẹ, mẹ chẳng thấy gì ngoài hạnh phúc. Lúc đó mình nhận ra, dù có được cho lựa chọn lại, mình vẫn chọn được sinh ra, được mong là chính mình. Dù có kiếp sau hay muôn vàn những kiếp khác đi chăng nữa, con vẫn muốn được làm con của ba mẹ.